truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 22 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Đảng bộ tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tiếp tục thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ nghèo ở một số địa phương.
Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, việc đọc sách không còn bị bó buộc trong các thư viện truyền thống mà chỉ cần một thao tác kích hoạt trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện thoại thông minh là các độc giả có ngay những thông tin cần biết. Liệu vai trò của thư viện truyền thống có bị mất đi? Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Alo Sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 20 tháng 1, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Đảng bộ tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, năm 2017, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Đảng bộ tỉnh có nhiều kết quả tích cực. Ban Nội chính và các ngành trong khối nội chính của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các ngành trong khối nội chính cấp tỉnh, huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện công tác chuyên môn đạt kết quả về cả ba mặt, chính trị, nghiệp vụ và pháp luật. Qua công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của các cấp đã xử lý nhiều tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật. Các cơ quan tố tụng đã thực hiện điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của từng ngành, từ đó góp phần cải cách tư pháp, giữ gìn sự thượng tôn pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017. Năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại tố cáo. Thành ủy cũng đã ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khiếu nại tố cáo trên địa bàn và ban hành quy chế tiếp công dân của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban thành phố đã ban hành quy trình xử lý đơn thư khiếu nại trên địa bàn. Lãnh đạo thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Cùng với đó, thành phố đã tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với tổ chức công dân để nắm bắt những nội dung công dân phản ánh để kịp thời xử lý, nên đã hạn chế được việc khiếu nại tố cáo vượt cấp. Năm 2017, thành phố đã giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ trên 92%. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính của tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra nhiều nội dung cần làm rõ để các ngành, đơn vị địa phương đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Một trong những nội dung lớn được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu là Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính cần chủ động tham mưu cho cấp ủy về xây dựng chủ trương, sự chỉ đạo điều hành lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu của Trung ương, thực trạng của địa phương, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp ngày càng cao và sự thượng tôn pháp luật. Năm 2018, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết số 18, 19 NQTU, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được đưa lên hàng đầu.
Ngày 20 tháng 1, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thăm và nói chuyện với trên 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017. Năm 2017, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đã giành được những thành tựu rất quan trọng, đưa tỉnh Thái Nguyên vươn lên trở thành một trong những tỉnh mạnh của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,75%, vượt kế hoạch 0,75%, bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một người, tăng 10 triệu đồng so với kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp bằng 101,5% kế hoạch, thu ngân sách tăng trên 40% so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 4%, giảm 2,21% so với năm 2016 và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2018, với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm đạt 10,5%, bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng, thu ngân sách trong cân đối tăng 16% trở lên. năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện nghiêm túc nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, Đảng Bộ đã tiến hành họp Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để bàn kế hoạch học tập và thực hiện nghị quyết Trung ương 6 trong toàn Đảng Bộ. Đến nay, Thái Nguyên đã và đang chuyển động tích cực thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc tinh giản đầu mối và biên chế được tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đảng Bộ sẽ lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại kết quả công tác hàng năm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong rằng hội viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 vào cuộc sống.
Ngày 21 tháng 1 tại xã Ban Đạt, huyện Phú Bình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại chương trình đã có 220 suất quà, 10 con bò, 20 chiếc xe đạp, 50 chiếc áo ấm, 10 chiếc chăn ấm và 240 chiếc bánh chưng được trao cho các gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Tổng trị giá của các quà tặng là 250 triệu đồng. Ban Đạt là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Phú Bình. Toàn xã hiện có trên 1.500 hộ dân sinh sống tại 12 xóm, trong đó tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 55%. Cũng trong chương trình, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã đến thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Thêm, đối tượng chính sách ở xóm Nai Chẳng, xã Ban Đạt. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi và chúc gia đình bà Thêm đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui vẻ ấm áp. Mong gia đình bà tiếp tục khắc phục khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ban Đạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mừng Đảng mừng Xuân 2018 như thi gói bánh chưng, biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại. Qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cả vật chất lẫn tinh thần cho những hộ nghèo đón Tết đầm ấm, ăn vui.
Sáng 20 tháng 1 tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018. Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ và lãnh đạo xã Tân Long. Để góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới, với phương châm nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất chủ trương thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo trên địa bàn. Tại chương trình, huyện Đồng Hỷ, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tặng trên 100 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Long, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Kim loại Màu Vimico và Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đã tặng 23 con bò sinh sản với tổng trị giá 350 triệu đồng cho 23 gia đình nghèo của xã Tân Long. Xã Tân Long hiện có gần 1.500 hộ dân, trong đó hộ nghèo chiếm 42%, hộ cận nghèo chiếm 40%. Những món quà mang ý nghĩa thiết thực này được trao tặng với mong muốn chia sẻ những khó khăn, động viên các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngày 21 tháng 1, tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm, Thành đoàn Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 2. Trong những năm qua, các cơ sở đoàn và tổ chức công đoàn của thành phố đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động xây dựng nhà máy ấm công đoàn, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tiếp sức người lao động, tham mưu thực hiện chính sách người có công. Tại các cơ sở đoàn, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã phát triển sâu rộng với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, hai đơn vị đã tặng 144 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã phường thuộc phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Những món quà tuy nhỏ nhưng góp phần tiếp thêm ý chí, nghị lực, thắp sáng niềm tin, giúp cán bộ công chức viên chức người lao động, các đoàn viên thanh thiếu nhi đón Tết trong không khí vui vẻ, ấm áp, tình yêu thương, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.
Chiều 19 tháng 1, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện công trình ngầm hóa hệ thống kỹ thuật một số tuyến đường thuộc Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Sự hội nghị còn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án. Theo đó, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiến hành ngầm hóa hệ thống kỹ thuật các tuyến đường, bao gồm hơn 600 mét đường đội cấn bắt đầu từ đảo tròn phun nước trung tâm thành phố tới nút giao giữa đường đội cấn và đường Bến Tượng, hơn 1,7 km tuyến đường Hoàng Văn Thụ từ nút giao với đường Việt Bắc đến đảo tròn phun nước trung tâm thành phố và hơn 1,4 km đường Lương Ngọc Quyến từ đường tròn Đồng Quang đến ngã ba Bắc Nam. Dự án có tổng mức đầu tư trên 135 tỷ đồng. Sau gần 4 tháng thi công, các tuyến đường trên đã được hoàn thiện một phần các công việc như lắp đặt đường ống hạ thế, lắp đặt đường ống thông tin, xây mương trung thế và hệ thống đường ống hạ thế. Một số nơi đã được hoàn trả tạm mặt bằng vỉa hè để giảm thiểu ảnh hưởng đến kinh doanh của các hộ dân. Tại cuộc họp, đại diện các bên liên quan, đơn vị thi công đã nêu lên những đề xuất kiến nghị như Điện lực Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ về kỹ thuật trên các tuyến đang thi công, các phường có dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch tiến độ, tổ chức thi công, phân công rõ nhiệm vụ thời gian hoàn thành từng hạng mục phần việc. Các phường có tuyến đường ngầm hóa hệ thống kỹ thuật chạy qua cần bố trí người giám sát các bước thi công, quản lý tốt dự án theo đúng chức năng, đặc biệt các đơn vị chủ thầu cần tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công việc, quá trình thi công cần lưu ý đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, hoàn trả mặt bằng vỉa hè cho người dân vui xuân đón Tết trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch.
Ngày 19 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phát động Phụ nữ Thái Nguyên sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu thụ sạch và chương trình Tết vì phụ nữ nghèo Xuân Mậu Tuất 2018. Tham gia buổi lễ là các chị em phụ nữ làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, là người trực tiếp sản xuất của các mô hình sản xuất rau. Tại buổi lễ, bằng hình thức trao đổi, giao lưu kiến thức qua các câu hỏi đơn giản đã đem đến cho các chị em phụ nữ những kiến thức về an toàn thực phẩm như cách nhận biết thực phẩm sạch và cách chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời vận động chị em tham gia sản xuất nông nghiệp luôn tuân thủ các quy trình trong sản xuất theo hướng Việt Gáp để đưa đến người tiêu dùng những thực phẩm an toàn. Chị Nguyễn Thị Hồ, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết, tham gia lễ phát động đã mang lại cho chị những thông tin bổ ích.
Hôm nay em đến đây tham gia chương trình này thì em thấy là cũng rất thiết thực với lại chúng em. Trước đây thì ở nhà, khi chưa tham gia chương trình này thì em cũng đã tự sản xuất ví dụ rau sạch này, thực phẩm sạch này để mình dùng. Lần này thì mình thấy là nhận biết của mình về thực phẩm sạch là rất quan trọng trong cuộc sống. Để mình sẽ tuyên truyền cho mọi người là nên chế biến và nên sản xuất và rau sạch này và thực phẩm sạch.
Trong buổi lễ, hội đã giới thiệu một số mặt hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trợ giá cho người nghèo của nhãn hàng Unilever. Cũng tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình Tết vì phụ nữ nghèo Xuân Mậu Tuất 2018. Hội đã tặng 50 suất quà cho 50 chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng trị giá 25 triệu đồng.
Sáng 19 tháng 1, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội đã vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm giúp đỡ từ 3 đến 5 lượt hộ về kinh nghiệm sản xuất, động viên 95 gia đình hội viên gặp khó khăn đột xuất với tổng số tiền gần 95 triệu đồng. Hội hiện đang quản lý số quỹ trên 16 triệu đồng cho 7 hội viên vay sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng dư nợ gần 1,2 tỷ đồng cho 43 hộ vay. Tổ chức được 6 buổi tuyên truyền, tư vấn, phổ biến kiến thức về luật đất đai, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho gần 600 lượt hội viên tham gia. Cũng trong nhiệm kỳ, hội tổ chức khen thưởng 101 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Hàng năm 100% chi hội đều đạt khá và vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới 2018-2023, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ nông dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho hội viên, phấn đấu hàng năm giúp đỡ hai hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Đại hội đã bầu 5 thành viên vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, năm cũ đã qua, năm mới đã đến với biết bao dự định kế hoạch mới. Chúc các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên bước sang năm mới 2018 luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong học tập và các hoạt động xã hội.
Trong năm mới, chúng tôi những người thực hiện chương trình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bạn sinh viên với chương trình. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin bổ ích, những sáng kiến khoa học của chính các bạn hay những trào lưu hiện nay của giới trẻ qua từng chương trình. Còn bây giờ, hãy bắt đầu chuyên mục Alo Sinh Viên số đầu tiên của năm mới 2018 với những thông tin hấp dẫn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý học sinh sinh viên ở nội trú, ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2012-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2017-2021. Theo đánh giá, từ năm 2012 đến nay, công tác phối hợp quản lý giáo dục học sinh sinh viên nói chung, quản lý giáo dục học sinh sinh viên ở nội trú, ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự nói riêng của Đại học Thái Nguyên luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các ban chức năng của Đại học Thái Nguyên. Về công tác quản lý học sinh sinh viên nội ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự, một số nhà trường đã ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào quản lý, chủ động xây dựng quy định chính sách đối với học sinh sinh viên nội trú. Theo đó, tình hình an ninh chính trị tại các khu nội trú tương đối ổn định, cơ sở vật chất được đảm bảo. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với công an các phường, các xã, tổ dân phố, nơi nhà trường đứng chân để phối hợp quản lý kiểm tra công tác học sinh sinh viên ngoại trú, kiểm tra rà soát về điều kiện an ninh trật tự đối với các hộ kinh doanh phòng trọ theo quy định của tỉnh, đặc biệt đối với các nhà trọ không có chủ trọ ở cùng.
Tối ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp Trung ương, trao tặng giải thưởng Sao tháng riêng năm 2017. Tại sự kiện trọng đại này, Đại học Thái Nguyên có 13 sinh viên tiêu biểu được tuyên dương.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, việc đọc sách của các bạn sinh viên không còn bị bó hẹp trong những thư viện truyền thống. Việc xuất hiện nhiều loại hình công cụ thông minh qua Internet giúp các bạn sinh viên có thể tra cứu được nhiều thông tin phong phú một cách đơn giản hơn. Và một câu hỏi được đặt ra, liệu vai trò của thư viện truyền thống có bị mất đi và các công cụ tìm kiếm thông minh sẽ lên ngôi? Mời các bạn cùng nghe bài viết Thư viện trong thời đại công nghệ qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này của cộng tác viên Hiếu Trang.
Theo cách học trước và nay ở môi trường đại học, ngoài những giờ học trên lớp, các bạn sinh viên còn dành không ít thời gian cho việc tự học của mình. Trong đó, thư viện là nơi lưu trữ những kinh nghiệm của người đi trước, là cơ quan giáo dục ngoài nhà trường. Hay nói một cách khác, thư viện là trường học thứ hai của sinh viên. Trên thực tế, thư viện tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên trong việc mượn tài liệu đọc tại chỗ hay về nhà để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt là hướng dẫn cho sinh viên trong việc sử dụng máy tính và các phương tiện truyền thông trong việc tra cứu sử dụng các nguồn tài liệu điện tử của thư viện và tài liệu liên kết. Song hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại của kỷ nguyên Internet, vậy thư viện truyền thống liệu có là nơi tiếp tục hành trình tiếp cận thông tin cho mọi người trong khi bạn đọc đang dần chuyển sang thư viện điện tử bởi những ưu điểm vượt trội hơn? Hãy cùng nghe chia sẻ của một vài bạn đọc về vấn đề này.
Từ nhỏ mình đã rất thích đọc sách nên việc đến thư viện hàng tuần giống như một thói quen của mình vậy. Việc tra cứu thông tin qua Internet rất tiện lợi nhưng mình vẫn lựa chọn việc đến thư viện để tìm được nhiều thông tin khác nhau và mình có niềm tin vào những thông tin ở thư viện hơn là ở trên Internet.
Mình không hay đến thư viện lắm. Mỗi lần muốn tìm kiếm thông tin thì mình thường sử dụng điện thoại hoặc máy tính để tra cứu các thông tin đó.
Mình không đến thư viện, gần như là không bao giờ đến. Bởi vì là nếu mà mình muốn tìm một thứ gì đấy thì hầu như là trên mạng Internet đều có và mình chỉ cần gõ lên Google ấy thì có thể là tìm ra được cái tư liệu đấy rồi thì đỡ mất công phải đi đến thư viện rồi là tìm từng đầu sách.
Qua những lời chia sẻ vừa rồi chúng ta có thể thấy các bạn sinh viên đang dần chuyển từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Bởi lẽ sự tiện dụng của Internet, chỉ với vài thao tác trên các thiết bị thông minh là bạn đã nhận được hàng loạt kết quả tìm kiếm. Bà Ngô Thanh Thủy, chuyên viên hành chính tại Trung tâm Học liệu Thái Nguyên cho biết, vấn đề thông tin được cung cấp qua công cụ hỗ trợ tìm kiếm của Internet không nằm ở việc thông tin có được cung cấp hay không, mà nằm ở chỗ thông tin hiện đang được cung cấp quá nhiều, quá ồ ạt và hỗn tạp. việc kiểm định chất lượng và độ tin cậy của thông tin dường như bị phó mặc cho người sử dụng. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có năng lực sàng lọc và phản hồi thích hợp đối với các nguồn thông tin không phù hợp, có chất lượng kém và không đáng tin cậy.
Hiện nay thì lượng sinh viên đến trung tâm thì tùy thuộc vào từng thời gian khác nhau. Ví dụ như là gần các đợt thi thì lượng sinh viên có thể tăng lên rất là đông. Đây là một thư viện số, có nghĩa là thư viện điện tử. Hầu như các bạn ấy đến đây thì các bạn ấy sẽ được tìm hiểu rất là nhiều cái luồng thông tin. Thứ nhất là từ sách báo ở trung tâm rất là nhiều. Thứ hai nữa là ở đây thì cán bộ cũng là khá là nhiệt tình. Nếu như mà các bạn ấy có thắc mắc gì thì các bạn ấy có thể hỏi và cán bộ có thể giải đáp những cái thắc mắc và có thể giúp các bạn ấy tìm được đúng những cái nguồn thông tin mà các bạn ấy mong muốn. Nên là có thể là có lợi hơn rất là nhiều. Trên mạng thì có rất là nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Tuy nhiên thì là chúng ta phải xem xét xem độ chính xác của tài liệu đấy là bao nhiêu. Thì ở đây thì các cán bộ đều đã được đào tạo bài bản nên là có thể là chỉ cho các em tài liệu nào là tài liệu chính xác. Và các cái sách ở đây thì rất là nhiều mà không phải là ở đâu cũng có những cái bản sách như thế. Nên là các em có thể tìm được những cái cuốn sách mà phục vụ cho mình cái trong cái quá trình học tập.
Với những ưu thế vượt trội của Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhiều người cho rằng trong tương lai Internet có thể thay thế được thư viện truyền thống bởi lượng người sử dụng Internet ngày càng tăng lên, trong khi đó số người đến thư viện ngày càng ít đi. Vậy bạn có suy nghĩ gì về ý kiến này? Hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của các bạn sinh viên.
Mình thi thoảng có đến thư viện để ôn bài trước kỳ thi. Đến thư viện mình có được không gian yên tĩnh để ôn bài và ở đó có những tài liệu tham khảo nếu mình cần.
Thư viện truyền thống sẽ không thể bị thay thế bởi dù sao thì ở đây độ tin cậy về thông tin cũng sẽ cao hơn.
Mặc dù công nghệ ngày càng phát triển nhưng theo mình thì thư viện truyền thống sẽ không thể bị thay thế bởi ở đó nó sẽ lưu trữ nhiều tài liệu mà trên mạng không có.
Có thể thấy mỗi loại hình thư viện đều tồn tại ở hai mặt tích cực và tiêu cực. Đối với thư viện truyền thống, đòi hỏi người đọc cần phải kiên trì, mất thời gian dài để nghiên cứu, tìm hiểu và sự chính xác gần như tuyệt đối. Còn đối với thư viện điện tử, việc tra cứu thông tin sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, nhưng chính sự đa dạng về thông tin đòi hỏi người tra cứu phải có cách tổng hợp, chất lọc thông tin một cách chính xác. Và trong thời đại nào, vai trò của thư viện truyền thống cũng không hề mất đi mà nó phụ thuộc vào chính cách sử dụng của mỗi người.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đất nước luôn tìm kiếm những người có cả tài và đức để có thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, Trần Văn Đông, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sẽ là một nhân tài phục vụ cho đất nước trong tương lai. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 1, số đầu tiên của năm mới 2018, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trần Văn Đông, chàng sinh viên đa tài, hiếu học của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường đại học, cậu sinh viên với dáng người nhỏ bé Trần Văn Đông đã xác định cần phải học tập tốt để có một tương lai tươi sáng, đồng thời giúp những người trong huyện thay đổi nhận thức về việc lập gia đình sớm và khẳng định vai trò của học vấn trong đời sống xã hội. Mặt khác, kết quả học tập tốt cũng chính là tiền đề để Đông ra trường có một việc làm ổn định, đúng với chuyên ngành đã theo học và là niềm tự hào của cha mẹ ở quê nhà. Xác định được mục tiêu cộng với bản tính cần cù chăm chỉ, thành tích học tập của Đông tại trường nổi bật qua từng năm. Không chỉ là học sinh xuất sắc của khoa, của trường, mới đây vào tối ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Trần Văn Đông đã cùng 13 sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên vinh dự nhận danh hiệu sinh viên năm tốt và danh hiệu thi đua sao tháng riêng cấp trung ương năm 2017. Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đông bảo, thời gian đầu khi đảm nhận nhiều hoạt động phong trào của khoa cũng như của trường, nên việc sắp xếp thời gian để đảm bảo việc học và hoạt động ngoại khóa cũng rất khó. Thêm vào đó, kinh nghiệm trong mọi hoạt động không nhiều nên Đông có phần rụt rè trước mọi người. Nhưng chính những khó khăn ấy đã làm động lực để cậu sinh viên phấn đấu nhiều hơn. Đông đã lập một thời gian biểu để sắp xếp thời gian cho hợp lý và cân bằng giữa việc học và việc tham gia các phong trào đoàn hội. Ban đầu phải thực hiện theo một khuôn khổ, thời gian đã định, quả không dễ dàng. Nhưng Đông bảo sau khi đã điều chỉnh được, việc lập thời gian biểu là cần thiết. Đó cũng là yếu tố rất quan trọng để làm nên thành công. Ngoài ra, Đông còn cố gắng học hỏi những anh chị sinh viên khóa trước để lấy kinh nghiệm và giúp mình tự tin hơn trong mọi công việc.
Lời nhắn nhủ của mình đến các bạn là hãy xác định được cho mình mục tiêu đúng đắn nhất và từ đó được xây dựng được kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đó. Về mặt học tập các năm mình đều là sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc. Về hoạt động đoàn hội thì mình nhận được bằng khen các cấp từ đoàn trường đại học Nông Lâm đến đoàn đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn và trung ương đoàn. Năm 3 thì mình nhận được chứng nhận là danh hiệu thanh niên tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên, làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017. Ngoài ra thì năm 3 vừa rồi thì mình còn là đội trưởng đội tuyển ánh sáng soi đường của tỉnh Thái Nguyên, tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc Mang tên Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường, đã cùng đội tuyển được giải ba toàn quốc.
Qua tìm hiểu từ phía các bạn học cùng lớp được biết, Đông là một lớp trưởng rất vui vẻ và dễ gần. Đông học giỏi nhưng không kiêu ngạo, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, luôn học hỏi trên tinh thần cầu thị. Bởi vậy, năm nào Đông cũng được các bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng lớp quản lý đất đai N01. Trong công tác đoàn, Đông là ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa quản lý tài nguyên khóa 46. Nhận xét về lớp trưởng của mình, bạn Tuấn Anh nói:
Đông là một con người rất là hòa đồng, vui vẻ, là một người học rất là giỏi, luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện, bạn nhiệt tình giúp đỡ tất cả bạn bè trong lớp, là tấm gương để cho tất cả các bạn sinh viên học tập và noi theo.
Còn đối với thầy giáo Nguyễn Khắc Thái Sơn, người thầy chủ nhiệm đã dìu dắt Đông từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, cũng phải khẳng định, ở Đông luôn có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thầy nói:
Mình chủ nhiệm lớp này từ năm thứ nhất đến năm nay đã là cuối năm thứ tư rồi. Anh này làm lớp trưởng suốt từ đó đến giờ, và là một sinh viên có cái năng lực học cũng như cái năng lực làm việc rất là tốt, chịu khó và năng động. Chính vì vậy nên kết quả học của sinh viên Đông cũng rất cao. Trong các cái cuộc thi đã đạt cái giải ở cấp quốc gia.
Nói về dự định sau khi ra trường, Đông bảo nếu có cơ hội, Đông muốn ở lại ngôi trường mà mình đang theo học để có thể tiếp bước thầy cô làm người đưa đò, chở những chuyến đò kiến thức đến với thế hệ sinh viên kế tiếp. Hoặc bạn sẽ trở về huyện Bát Sát, Lào Cai, đem kiến thức đã học được để cống hiến cho quê hương. Vì Đông luôn tâm niệm, mỗi một việc mình làm dù là nhỏ bé, nếu có ích thì nên làm. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ sẽ giúp chúng ta thành công.
Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 1 năm 2018. Các bạn sinh viên quan tâm và muốn trở thành cộng tác viên của chuyên mục có thể liên hệ trực tiếp tại Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 10 đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn và thực hiện Minh Tâm, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quả cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanvico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanvico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018.
Mọi chi tiết liên hệ showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga, số 357 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.